Việt Nam tuần qua có gì lạ? Ghi âm vụ ông Trịnh Xuân Thanh vẫn còn được bàn tán khá nhiều trong nước lẫn ngoại quốc. Báo chí lệ phải trong nước sau vụ ông Thanh được xem là đã ra đầu thú tại Ban Thường trực Bộ Công an, khiến cho tính chất trung thực của việc này hầu như không thuyết phục được dư luận. Trong đó, báo chí hải ngoại qua các đài phát thanh đều có bài tường thuật về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại công viên ở thủ đô Berlin của Đức cùng một phụ nữ cùng nhóm người võ trang đưa lên chiếc xe hơi với bản số của Cộng hòa Tiệp. Ông Thanh được biết đã được chở trên một cáng của bệnh nhân lên một máy bay trở về Việt Nam và sau đó ông này tự thú tại Hà Nội. Sự kiện hy hữu về trường hợp nhà cầm quyền Việt Nam, cụ thể là một nhóm người có liên quan đến Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, bị tố cáo đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 tháng 7, ngay tại thủ đô Đức, đã là một cơn sốc gây bão truyền thông và sóng gió băng giao. Phía Việt Nam nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã tự nguyện ra đầu thú và công bố đoạn video, trong đó ông Thanh dáng điệu mệt mỏi nói rằng ông đành phải về để đối diện sự thật. Đoạn video được phát trong chương trình thời sự của Việt Nam cũng công bố hình ảnh đơn xin tự thú được cho là của ông Thanh viết tay. Tin tức mới nhất cho biết, Công tố Liên bang Đức vào ngày 10 tháng 8 cho biết đã tiếp quản việc điều tra cáo buộc Hà Nội cho người bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh khi ông này đang ở Berlin rồi đưa về Việt Nam. Hãng Reuters dẫn phát biểu của trưởng văn phòng Công tố Liên bang Đức cho rằng cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn hoạt động tình báo nước ngoài và biện pháp tước quyền tự do người khác một cách phi pháp. Vừa qua, công tác điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh do công tố ở thủ đô Berlin đảm trách. Vào ngày 10 tháng 8, Đức lập lại tuyên bố đang xem xét những bước sẽ thực hiện tiếp theo sau khi Việt Nam không đáp ứng yêu cầu của Đức cho ông Trịnh Xuân Thanh về lại Đức. Giới chức Đức cũng cho biết thêm là Việt Nam đến lúc này cũng rút lại yêu cầu trục xuất ông Trịnh Xuân Thanh. Phía công tố ra thông báo cho biết có bằng chứng cho thấy ông Trịnh Xuân Thanh và phụ nữ chưa được xác minh rõ hôm Chủ nhật 23 tháng 7 bị lôi vào chiếc xe đậu trên đường Berlin và theo kết quả điều tra cho đến ngày 10 tháng 8 thì dường như cả hai được đưa đến Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin rồi từ đó về Việt Nam. Trước những kết quả đó, Văn phòng Công tố Liên bang Đức tiếp quản vụ điều tra. Đó là tin tức cập nhật về vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Trong phần sau của chương trình, vụ xét xử 14 cán bộ tại Đồng Tâm mang ý nghĩa gì? Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Tòa án Hà Nội vào ngày 9 tháng 8 tuyên án đối với 14 cựu cán bộ xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức về những sai phạm quản lý đất đai, trong đó có người lãnh án cao nhất là Nguyễn Xuân Trường, cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm với mức án 6 năm 6 tháng tù giam. Ngoài Nguyễn Xuân Trường, người bị cho là giữ vai trò chủ mưu cầm đầu nên chịu án nặng nhất, còn lại phần lớn bị tuyên án 30 tháng tù hoặc 24 tháng tù, bản nhẹ nhất là 18 tháng tù treo cho ông Nguyễn Văn Bộ, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm. Theo cáo trạng, từ năm 2002 đến 2013, những cựu cán bộ xã Đồng Tâm này đã cấp và giao đất trái thẩm quyền với hơn 6.000 mét vuông. Trong khi đó, những người làm việc ở cấp huyện đã không làm tốt việc kiểm tra nguồn gốc đất, dẫn đến việc ký nhận không có căn cứ. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn A, trong vụ này cần phân biệt rõ hai vấn đề.
Tôi nghĩ là có hai chuyện. Một chuyện thứ nhất là xử những người này bởi vì họ đã làm sai, trục lợi riêng các vấn đề khác là một chuyện, làm như thế là đúng. Việc xử những quan chức mà làm bậy bạ như thế là cần thiết. Đấy là một chuyện. Một chuyện thứ hai, cái chuyện này nó không dính gì đến chuyện tranh cãi của bà con Đồng Tâm vừa qua. Tức là nó không dính vào cụ thể vào cái khoảnh đất ở Đồng Xanh mà là cái việc châm ngòi cho cái cuộc khủng hoảng ở Đồng Tâm vừa qua. Thế thì có thể, tức là nhìn lại cái việc xử 14 người này, lẽ ra là phải làm từ lâu rồi và không có dính gì đến cái vụ hiện nay cả thì là một chuyện. Còn cái chuyện mà gắn nó vào hoặc là cố để làm có vẻ như là nó gắn với vụ Đồng Tâm này, điều đó mới có thể gọi là trò hề.
Dạ vâng, thưa ông, nhiều người cho rằng việc mà trước đây những cán bộ này vi phạm thì những chuyện nhỏ so với những cái việc mà người dân Đồng Tâm phẫn uất phải kéo biểu tình thì là chuyện rất lớn. Thì có phải rằng lấy một chuyện nhỏ này để phủ lấp cái chuyện to tát như trời đình kia không?
Tôi lại nhắc lại, cái chuyện của 14 cái ông này cũng không phải là cái chuyện nhỏ. Tất nhiên là gì, là gắn nó vào cái vụ Đồng Tâm là một cái vụ khác hoàn toàn. Tất nhiên là người ta không dám nói thẳng là người ta gắn vào. Nhưng mà dư luận thì có thể cho là như có cái vụ Đồng Tâm chung như thế này là một cái vụ rất là lớn, rất là trầm trọng. Rồi chính quyền chúng tôi đã xử mấy cái ông quan chức này. Và như thế là coi như là xong rồi, bắt đầu chuyển sang chỉ người dân. Nếu mà làm như thế thì đấy là một cái trò hề, và là một cái trò hề rất đáng lên án.
Dạ vâng, thưa ông, nhiều người dân cứ nghĩ rằng cái chuyện đồng tâm, dù chúng ta gọi là đồng tâm 1 và đồng tâm 2, đồng tâm 1 tức là 14 cán bộ đã bị xử rồi, và nó sẽ khỏa lấp cho nỗi oan ức của những người dân. Việc xử những cán bộ này thì cũng đã xoa dịu phần nào nỗi oan ức của người dân. Nhưng mà thực sự thì hai chuyện nó khác nhau, thưa, phải không thưa tiến sĩ?
Chắc chắn hai chuyện khác nhau, và tôi tin rằng bà con đồng tâm người ta không dễ bị lừa như vậy. Chứ còn bà con ở đồng tâm hoặc là những bà con mà biết chắc chắn là hai việc đấy là hai việc khác nhau, và cái việc mà người ta định xử bà con đồng tâm ấy, thì nó gắn với các cán bộ, những cái sai phạm của các cán bộ khác, những cán bộ đấy chưa hề bị xử lý, nó gắn đến cái việc mà ai đấy ra quyết định bắt cụ Kình, bắt 4 người khác ở đồng tâm vì cái cớ rằng gây rối trật tự công cộng, mà thực sự là họ không có gây rối trật tự công cộng gì cả, rồi đến cái mức là bắt người ta quăng lên xe đánh gãy chân cụ Kình, và cái đấy mới là cái gọi là kích hoạt cho cái việc mà cảnh sát cơ động và giữ cán bộ của Hà Nội và của huyện đó. Cái nửa đó chắc chắn là người dân sẽ không chấp nhận nếu mà lờ đi. Và tôi tin rằng như vậy, người dân đồng tâm và người dân Hà Nội này bây giờ người ta cũng tỉnh táo lắm, chứ không dễ gì khỏa lấp được cho người ta. Có thể khỏa lấp được cái nỗi bức xúc của những người không có thông tin, không biết thông tin mà thôi.
Thưa ông, nhà cầm quyền thì nói rằng cái chuyện mà đàn áp người dân đồng tâm là tại vì người dân đồng tâm nổi dậy biểu tình, thành thử ra họ phải giải tán, và trong đó có việc gây thương tích cho cụ Kình, thì đó không phải là lỗi của các nhân viên công an thừa hành, mà họ cho rằng đó là lỗi của người dân đồng tâm tại vì xúi dục hay là biểu tình để chống đối lại nhà cầm quyền. Thì thưa tiến sĩ nghĩ sao về vấn đề này ạ? Dạ.
Tôi thì tôi không biết ông Trung, chủ tịch thành phố Hà Nội có nói hay không, hay là nhà cầm quyền Hà Nội nói đúng như ông vừa mới hỏi tôi. Nếu mà họ nói đúng như thế thì họ là những kẻ lật lọng, họ là những kẻ đổi trắng thay đen. Bởi vì thực sự không phải là như vậy, thực sự là người ta muốn cướp đất của bà con đồng tâm, vẽ ra một vụ án bắt người, đánh người gãy chân và trở đi. Và đấy mới là cái ngòi nổ để dẫn đến cái việc gọi là gì, là giữ người, giữ cơ cảnh sát, chứ không phải là ngược lại.
Thưa ông, trở lại cái lời hứa của ông Nguyễn Đức Chung là cựu giám đốc công an tại thành phố và là chủ tịch thành phố Hà Nội. Ông đã hứa rằng sẽ không có vấn đề gì với người dân biểu tình tại Đồng Tâm. Thì nhiều người vẫn lo ngại rằng lời nói của ông Nguyễn Đức Chung đã không có hiệu lực, và sắp tới sẽ là những phiên tòa để đưa những người dân Đồng Tâm ra tòa. Ông có nghĩ vậy không ạ? Dạ.
Đấy là một khả năng có thể xảy ra. Nếu mà cái khả năng đấy xảy ra, có nghĩa rằng chính quyền Hà Nội và ông Nguyễn Đức Chung đã nuốt lời của mình. Và khả năng đấy mà xảy ra thì là khả năng xấu nhất mà họ có thể làm được. Tôi chỉ nghĩ rằng họ không đến nỗi ngu như vậy. Nếu mà họ còn tỉnh táo thì họ sẽ không làm như thế. Còn không may mà họ vẫn làm như thế thì họ sẽ bị lịch sử nguyền rủa đời đời.
Dạ thưa ông, chuyện này dường như cũng xảy ra trong quá khứ, là một cá nhân có thể ra đứng gánh những cái trách nhiệm của tập thể. Chẳng như những vụ cải cách ruộng đất thì có người đứng ra để nhận trách nhiệm của cả tập thể. Thì chuyện đó ông Chung chỉ là một con dê thế thần, ông lãnh trách nhiệm của đảng, thì điều đó có gì lạ đâu thưa ông?
60-70 năm đã trôi qua từ cải cách ruộng đất đến bây giờ, và thời thế đã thay đổi. Chỉ có những người ngu mới đi lặp lại những cái trò của 60-70 năm trước.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Hoàng A. Trong phần sau cùng, kháng thư của Hội đồng Liên Tôn bác bỏ nghị định xử phạt hành chính đối với tôn giáo. Quý vị đã nghe Việt Nam tuần qua, luật tín ngưỡng tôn giáo bắt đầu hiệu lực từ đầu năm 2018 đã bị các giáo hội kịch liệt phản đối, bác bỏ như một thứ luật mang rợ và hiểm ác không được phép có trong xã hội văn minh của loài người. Thế nhưng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại đưa ra dự thảo mang tên Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo để bày trò lấy ý kiến nhân dân và mọi tín đồ. Và nếu được thông qua thì công cụ pháp lý này của chế độ sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2018. Hòa thượng Thích Không Tánh, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nói rõ về lý do Hội đồng Liên Tôn bó buộc phải chống lại luật tín ngưỡng tôn giáo và nhất là nghị định xử phạt hành chính.
Dạ vâng, dạ thưa xin kính chào quý đài Việt ngữ ở tại Úc. Dạ vâng, cũng xin kính chào tất cả quý bà con đồng bào đang nghe cái đài hôm nay. Dạ vâng, thì cũng xin thưa gốc chúng tôi trụ trì ở chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm mà kể từ ngày mà cộng sản đó đã cưỡng chế và coi như san bằng cái chùa Liên Trì, thì bây giờ chúng tôi đang đương ở nhờ ở nơi một cái chùa khác. Thì hôm nay quý đài có lòng hỏi thăm vấn đề mà kháng thư của Hội đồng Liên Tôn đã gửi cho nhà nước để phản kháng về cái nghị định mà vừa rồi đây họ nói sợ họ chuẩn bị sẽ ban hành để nhằm mà xử phạt hành chánh về cái lĩnh vực tôn giáo và tín ngưỡng. Như quý vị đã biết á, trước đây á, từ bao nhiêu chục năm qua rồi thì nhà nước họ có những cái luật tín ngưỡng tôn giáo và trong các cái luật đó họ đặt ra rất nhiều. Phải nói rằng là kể từ cái ngày nắm ở ngoài miền Bắc 1954 cho đến từ 1900 cho đến 1975 cho toàn cả nước thì chắc tất cả quý vị cũng đã biết rồi. Thì trong cái lời công bố của Hội đồng Liên Tôn thì chúng tôi cũng xin nói qua cái tóm tắt như thế này để cho quý đài và thính giả được biết. Có thể nói rằng là nhà cầm quyền cộng sản họ nắm được cả miền Bắc lẫn miền Nam thì họ tịch thu và họ cướp đoạt hết những cái và hoặc là họ mượn những cái tài sản của các cái tôn giáo như là đất đai, cơ sở, tiền bạc, tài chánh, tất cả các thứ. Và mục đích của họ là họ nhằm cái bằng cùng hóa và tê liệt các cái giáo hội chính thống chân truyền ở Việt Nam để họ lập lên những cái hệ thống tôn giáo quốc danh làm công cụ cho cái nhà nước, cũng như nhằm họ bằng cùng hóa và tê liệt các cái giáo hội đó. Mục đích thì họ lại làm giàu cho cái chế độ này thôi. Thì chính vì vậy cho nên nó nhiều cái cộng đồng, nhiều cái giáo hội, nhiều cái tôn giáo đã mất hết các cái phương tiện hành chánh, hành đạo một cách chính đáng của mình. Đồng thời thì họ lại để cho những cái tổ chức tôn giáo nào mà thần phục và theo cái chế độ đó làm cái công cụ đó. Thì trong khi đó thì đối với các cái giáo hội chính thống thì họ đàn áp rất nặng nề. Bây giờ đây thì là họ lại ra cái nghị định để nhằm để xử phạt hành chánh các tôn giáo nữa. Thành thử cho nên ở đây thì tôi nghĩ rằng đó là cái cách họ muốn triệt hạ cũng như họ làm cho gọi là bằng cùng hóa đi hoặc là làm cho các cái giáo hội độc lập hoặc là chân truyền hoặc cũng có thể là họ cũng là cô lập thêm những cái giáo hội mà chính họ đã lập lên, họ đã dựng lên. Có thể nói rằng ở Việt Nam nhiều khi thì xin thưa với quý đài rằng nhiều hệ thống mà phải nói rằng cái tổ chức quốc danh của nhà nước đó thì đối với có một cái dư luận ở trong nước người ta nói rằng là chính là những cái chùa chiền hoặc những cái cơ sở tôn giáo hay là những cái vị chức sắc mà tuy rằng là thuộc cái nhà nước lập ra lại là nuôi dưỡng cái guồng máy của cái ban tôn giáo. Cái ban tôn giáo cũng như những cái vị của trong mặt trận tổ quốc rồi đó. Bởi vì những cái vị này mà khi mà cái tôn giáo tổ chức lễ lạc rồi gì thì các cái vị mà của nhà nước đưa xuống đến tham dự thì đôi khi ta gửi bì thư rồi ta có tiền và ta đóng góp đồ đấy. Để thành thứ cho nên có thể nói rằng là như vậy. Thì bây giờ riêng về cái nghị định này đó, tôi nghĩ rằng tóm tắt là nó nhằm bằng cùng hóa đi và để nó cô lập đi và nó làm cho các cái tôn giáo độc lập chân truyền đó là nghèo khổ và tê liệt đi, không còn cái những cái phương tiện để hành đạo sống đạo. Vì rằng hãy nếu như mà mình chỉ cần vi phạm một chút ít nào đó thì là họ phạt. Bây giờ thì họ đưa ra cái nghị định là họ phạt từ 30 triệu cho đến 60 triệu để đừng mà gọi là cho làm cho mình không còn phương tiện nữa. Nhưng mà bây giờ đối với mấy giáo hội quốc danh của nhà nước thì họ giàu có lắm ở đây đó. Chứ còn những cái tổ chức tôn giáo độc lập chân truyền không có nằm trực thuộc với hệ thống nhà nước thì đã bị đàn áp mấy chục năm qua rồi, đâu còn gì nữa đâu. Mà bây giờ thì họ lại còn đặt ra những cái vi phạm hành chánh này để họ xử phạt. Thì lần hồi thì coi như để họ nhằm họ triệt tiêu, họ cô lập và họ coi như là làm cho cái tất cả một số quý chức sắc, một số quý tôn giáo độc lập thì sẽ lần hồi sẽ bị tiêu diệt đi. Đó là cái chủ trương chính sách thâm độc của nhà nước. Cho nên chính vì vậy cho nên Hội đồng Liên Tôn mới có ra cái kháng thư là nó là như vậy, để thưa với quý đài đó.
Dạ vâng, thưa Hòa Thượng, nói rằng xử phạt các tôn giáo, nếu mà có tội thì mới phạt. Vậy như vậy thì những tội đó là những tội nào thưa Hòa Thượng?
Dạ vâng, thì trước đây những cái quyết định xác lệnh của tôn giáo là họ bắt buộc các tôn giáo là phải ở dưới cái hệ thống phải xin cho. Nếu như mà không làm đơn xin khai báo hay thế nào, không trực thuộc chỉ đạo của đảng và nhà nước thì họ sẽ không có cho sinh hoạt. Chẳng hạn như mình không có những cái quyền gọi là được hành đạo hoặc là phát triển hoặc xây dựng chùa chiền cơ sở hoặc những cái cơ sở về trường học, cô ký nhi viện, các cái vấn đề xã từ xã hội đó. Sau 1970 người miền Bắc ngày trước đã lâu rồi, thì 75 thì họ đã tịch thu và lấy hết, họ trưng dụng hết rồi. Thì bây giờ đây thì họ là ban phát một số các cái đặc ân đặc lợi cho cái số mà tổ chức tôn giáo quốc danh mà nhà nước họ thành lập lên. Thì nhưng mà như vậy thì họ cũng bắt buộc phải họ giới hạn, họ xin cho, chứ không phải rằng là ngay cả những cái giáo hội mà công cụ hay là giáo hội quốc danh của nhà nước đó, mọi mặt đều phải trình báo. Và nếu như làm những cái việc gì mà không ngoài cái đường lối của họ thì họ cũng khó khăn. Đó là đừng nói chi là những cái giáo hội độc lập chân truyền không có chịu theo cái chế độ. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn xây một cái hàng rào hay là muốn sửa một cái cổng chùa hay là mình muốn làm một vài cái công việc gì rất nhỏ thôi hay là tổ chức cúng lễ gì đó, họ nếu mà không xin phép và không có này nọ thì là họ ngăn cản, họ không cho. Thành thứ cho nên là chúng tôi cũng rất là khó khăn, nhất là những cái giáo hội độc lập trong một cái hoàn cảnh khó khăn vậy, cố gắng để mà bảo tồn, để duy trì. Chẳng hạn như bây giờ bên phía giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi này, rồi cái giáo hội chân truyền của ban đại diện cao đài, chính thống của bên phía quý chức sắc bên cao đài, rồi một số quý chức sắc bên tin lành cũng như quý chức sắc bên công giáo độc lập chân truyền thì là họ cũng cố gắng họ tồn tại. Và bây giờ đây thì họ lại ra cái nghị định này để họ nhằm nghĩa là coi như là họ bằng cùng hóa hết, họ làm để là cô lập, để triệt tiêu đi, mình không có thể sinh hoạt gì được hết đó, thưa anh. Yeah.
Thưa Hòa Thượng, chính quyền họ nói rằng họ đưa ra cái nghị định này để lấy ý kiến của dân và mọi tín đồ, thì Hội đồng Liên Tôn đã phản kháng và họ sẽ áp dụng vào ngày 1 tháng 8 năm 2018. Thưa Hòa Thượng, đó là cái phản ứng của Hội đồng Liên Tôn, và nếu là trong tương lai họ cho rằng người dân đồng ý về cái lấy ý kiến dân và người tín đồ, họ nói rằng mọi người đều đồng ý thì luật lệ sẽ áp dụng, Hòa Thượng nghĩ sao ạ? Dạ.
Dạ thưa, thì rõ ràng là bây giờ trước đây họ cứ ban hành cái gì thì rồi họ cũng làm bộ, họ đưa ra rồi họ hỏi ý kiến, cho sự thật ra thì bây giờ mà có đồng ý không đồng ý là coi như họ cũng ban hành vậy thôi. Còn cái chuyện là cái bổn phận của mình á, là bởi vì á là cái việc mà cái họ ban hành cái nghị định xử phạt hành chính này trong lĩnh vực tôn giáo là của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì họ hoàn toàn họ vi phạm trầm trọng về cái quyền tự do tín ngưỡng, cái quyền tự do hành đạo cũng như cái quyền mà tự do truyền đạo. Trước giờ thì quý vị cũng biết rằng theo cái công ước quốc tế rồi về hiến chương của Liên Hiệp Quốc á, các cái quyền về tự do tín ngưỡng tôn giáo thì hoàn toàn Việt Nam nó họ không có tôn trọng. Thành thứ cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái việc họ ban hành như thế này là cái cộng sản người ta thường thường người ta cứ đưa ra trước vậy thôi, để người ta nói vậy thôi, rồi bây giờ rồi cuối cùng thí dụ như những cái góp ý xây dựng rồi gì đó không bao giờ họ nghe theo, nhưng mà họ cũng giả bộ rằng họ nói rằng là đã được toàn dân đồng ý rồi thế nọ thế kia rồi để họ ban hành để nhằm họ khống chế. Chiếu theo cái luật pháp tới công pháp quốc tế thì là cái việc mà họ ra cái này là hoàn toàn là vi phạm. Thành tự cho nên rằng là Hội đồng Liên Tôn cũng hoàn toàn là nhất quyết là phải coi như bác bỏ và khước từ mọi cái ban hành này của cái nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thành tự chúng tôi mới ra cái bản kháng thư này để cho quốc tế trong cũng như bà con đồng bào tôn giáo đều được biết đó là cái quyền của chúng ta. Còn mai sau thì họ bắt bớ đàn áp như thế nào thì cái quyền của họ thôi, chứ còn bây giờ cái mình nhất quyết là mình phải khước từ tất cả những cái mà họ ban hành để họ nhằm họ gọi là họ cô lập, họ trói các cái tôn giáo lại, họ làm những cái thằng lòng để họ thắt vào. Thành tựu cho nên có thể để nhằm mục đích họ tiêu diệt lần hồi các cái tôn giáo chính thống ở Việt Nam.
Vừa rồi là Hòa Thượng Thích Không Tanh, và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Phạm Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.